Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Đại sứ quán của Mỹ và Anh ở Việt Nam cảnh báo công dân về đợt gia tăng lây nhiễm COVID-19 trong nước. Kế tiếp, Hoài Hương tường trình về chi tiêu quốc phòng của các nước, bao gồm cả Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh tới các nền kinh tế trên toàn cầu. Sau đó là phóng sự từ Việt Nam ghi nhận ý kiến của người dân trong đợt lây nhiễm COVID-19 mới. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đại sứ quán Anh và Mỹ tại Hà Nội mới lên tiếng cảnh báo công dân nước mình về sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam thời gian qua. Trong thông báo đăng trên trang web, cơ quan ngoại giao Anh nói rằng nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chính vì thế, quý vị được khuyên nên tuân thủ với các luật lệ và bất kỳ các biện pháp tăng cường nào của địa phương vào lúc này, Đại sứ quán Anh nói. Cơ quan này cũng khuyên công dân nước mình ở Việt Nam phải cân nhắc tới các yếu tố liên quan tới COVID-19 như việc có thể bị cách ly tại cơ sở của nhà nước với các điều kiện ăn ở cơ bản. Đại sứ quán Anh nói thêm, việc cách ly sẽ kéo dài tối thiểu là 21 ngày và sẽ lâu hơn nếu quý vị lại xét nghiệm dương tính vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý vị được xét nghiệm dương tính, quý vị sẽ được chữa trị tại một bệnh viện của Việt Nam. Đại sứ quán Anh hôm 11 tháng 9 viết thêm rằng, sau khi được xuất viện, quý vị sẽ phải tự cách ly trong vòng 7 ngày. Và trong khoảng thời gian đó không được phép rời nhà và phải tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền địa phương. Quý vị được yêu cầu phải tự chi trả cho bất kỳ việc chữa trị, cách ly nào và phải xét nghiệm ít nhất 3 lần, cơ quan ngoại giao Anh viết trong cảnh báo đăng trên trang web của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Đại sứ quán Anh khuyến cáo công dân nước mình về các ca lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Hồi đầu năm ngoái, Anh cũng phát đi các cảnh báo tương tự. Đại sứ Anh sau đó cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ và chính phủ Việt Nam vì đã giúp đỡ công dân nước mình trong bối cảnh nhiều công dân Anh tới Việt Nam bị cách ly vì nhiễm COVID-19. Ngoài Anh, các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hôm 7 tháng 5 cũng phát đi cảnh báo về COVID-19 đối với công dân nước này. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết rằng do nguy cơ cao về COVID-19 ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam gia tăng hạn chế đi lại và kêu gọi nâng cao cảnh giác. Cũng giống như Đại sứ quán Anh, cơ quan ngoại giao này cũng nói tới việc kể từ ngày 5 tháng 5, chính phủ Việt Nam quy định 21 ngày cách ly, cũng như việc cách ly có thể được kéo dài mà không có thông báo trước. Đại sứ quán Mỹ cho biết tiếp rằng các công dân Hoa Kỳ cân nhắc đi tới hoặc đi lại ở Việt Nam, đặc biệt là từ các địa điểm mà chính phủ Việt Nam xác định và coi là vùng dịch, có thể bị xét nghiệm cách ly, bị cấm đi lại, mà đôi khi có ít hoặc không có thông báo trước. Tin từ trong nước cho hay từ cuối tháng 4 tới nay, Việt Nam ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và tính tới ngày 11 tháng 5, nước này đã xác nhận tổng cộng hơn 500 ca. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 6 tháng 5 dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng trước tình hình của dịch bệnh có diễn biến mới, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, cũng như chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, đảm bảo hiệu quả cao nhất. VGP News đưa tin rằng trong cuộc họp chính phủ thường kỳ, công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung đầu tiên được chính phủ ưu tiên xem xét. Ông Chính được dẫn lời đánh giá cao, cơ bản đồng tình với báo cáo của Bộ Y tế về việc chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình, nhưng quan chức này cũng cho rằng nguy cơ dịch bệnh là rất cao, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh tới các nền kinh tế trên toàn cầu trong năm qua, làm kinh tế co cụm hoặc tăng trưởng chậm lại tại nhiều nước. Điều đó ảnh hưởng như thế nào tới ngân sách và các chi tiêu quốc phòng trong một thế giới có nhiều điểm nóng và vào lúc mà giới phân tích đã bắt đầu nói tới nguy cơ xảy ra chiến tranh. Theo Defense News, trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kinh tế thời đại dịch ảnh hưởng trực tiếp tới ngân sách quốc phòng của nhiều nước, đặc biệt là Singapore, Indonesia và Brunei, trong khi Việt Nam ít bị tác động hơn. Với nền kinh tế co cụm 5,4%, Singapore đã điều chỉnh ngân sách quốc phòng và cắt giảm chi tiêu quân sự tới 9,5%. Tại Indonesia, nơi kinh tế co cụm 2,1%, đà tăng của ngân sách quốc phòng trong năm 2020 chậm lại hơn so với kế hoạch đã đưa ra, nhưng vẫn ở mức đáng kể là 14,3%. Tại Brunei, ngân sách quốc phòng chỉ còn tăng ở mức 15% so với 24% trong năm 2019. Tại Philippines, nơi nền kinh tế co cụm tới 9,5%, ngân sách quốc phòng vẫn được giữ nguyên ở mức của năm 2019. Rõ ràng là áp lực về giảm chi tiêu không thắng nổi những mối quan ngại đáng kể về an ninh từ bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt là trước tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc không ngừng xâm nhập vào các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Riêng Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi tương đối ít bị tác động kinh tế hơn trong năm 2020 nhờ thành tích trong quá khứ kiềm chế thành công dịch COVID-19. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn chậm lại đáng kể trong năm 2020, chỉ còn 2,9% so với tăng trưởng 7% trong năm 2019. Dù vậy, trong thời gian này, Việt Nam đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 9,8%, vượt khá xa mức tăng 7,7% trong năm 2019. Bản tin của Defense News cho biết, bài báo đăng trên trang mạng quốc phòng Defense News hôm 10 tháng 5 năm 2021 cho rằng điều đó có nghĩa là các nước trong khu vực liệt các chi tiêu quốc phòng và hàng ưu tiên bất chấp kinh tế co cụm hoặc chỉ chậm đáng kể. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam đã gia tăng mỗi năm từ năm 2015 với đà tăng trưởng trung bình và khoảng 7,2% mỗi năm. Hồi đầu năm nay, hãng sản xuất máy bay của Séc Aero Vodochody đã ký hợp đồng bán 12 máy bay phản lực huấn luyện L-39NG cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo kế hoạch, các máy bay chiến đấu này sẽ được giao cho Việt Nam trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024. Giá trị của hợp đồng bao gồm chi phí đào tạo, linh kiện thay thế và các hỗ trợ về hậu cần không được tiết lộ, theo trang mạng quốc phòng Defense News của châu Âu. Quân chủng không quân Việt Nam đang sử dụng các phiên bản cũ của L-39, ước tính khoảng 20 chiếc vẫn đang được sử dụng. Đầu năm 2020, Việt Nam đã đặt mua 12 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Nga. Defense News nói, kênh truyền hình nhà nước Nga đã chiếu một chiếc Yak-130 dành cho Việt Nam tại nhà máy hàng không Irkutsk. Quân đội Việt Nam chủ yếu được trang bị bằng các vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga. Nhưng trong những năm gần đây, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung và mua máy bay vận tải của Airbus ở châu Âu, đồng thời nhận các tàu đã qua sử dụng của Hải quân Hàn Quốc và Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam áp đặt sau chiến tranh Việt Nam kết thúc đã được Hoa Kỳ dỡ bỏ vào năm 2016, và các tàu hải quân của Mỹ, kể cả tàu sân bay, đã cập cảng Việt Nam trong những năm gần đây. Trên bình diện thế giới, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng lên tới gần 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, bất chấp những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI. Như vậy, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 2,6% trong năm 2020, trong khi GDP toàn cầu giảm 4,4%. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước chi tiền nhiều nhất. Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ chiếm 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, một số người dân ở Sài Gòn nêu ý kiến về việc nhà chức trách thành phố tái dừng một số dịch vụ để ngăn ngừa dịch lây lan. Sau đó là chia sẻ của một số tiểu thương chợ đêm kinh doanh lây lất với đợt lây nhiễm COVID-19 mới.
Để phòng dịch COVID lây lan mạnh, từ cuối tháng 4, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ban hành các lệnh dừng những dịch vụ được cho là không thiết yếu. Danh sách tạm dừng này hiện có thêm các nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ karaoke dưới mọi hình thức. Ông Nguyễn Văn Tư, một viên chức hưu trí, nhận xét.
Cái này á là từ cái lây trong cộng đồng nha. Tức là cái người mà bị mang cái mầm dịch rồi không biết, mới đi di chuyển nhiều nơi. Mà nếu mà các cái chỗ đó không cấm á, thì cái người bị dịch mà không vô tình họ không biết, cái đó là nói nghe là họ không biết đi, thì họ cứ tới những cái khu tập trung đó thì sẽ dễ lây lan. Cho nên cấm cái đó là rất tốt, nó ngăn chặn bớt, đề phòng. Với lại trong cái đợt này á, nó không có cô đọng như cái tỉnh Vĩnh Phúc như đợt trước đó, nó dễ dập, dễ lan tràn tầm lâm hết. Nếu mà không ngăn chặn thì nay mai vài ngày nữa là 63 tỉnh thành sẽ bị hết rồi. Bởi vì người dân cứ di chuyển từ tỉnh này tới sang tỉnh khác đó, nó dễ bị lắm.
Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch COVID đang diễn biến rất phức tạp, liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Việc tạm dừng thêm các hoạt động nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh là cần thiết, ông Nguyễn Văn Đức bày tỏ đồng tình.
Quanh ba các vụ trường không à, mấy cái đó cấm trước là đúng quá rồi nữa. Nhà hàng, quán ăn, tụ tập đông người, rồi các phòng gym này nọ, đó là đúng rồi. Những cái gì mà tụ tập đông người là karaoke này nọ, mấy cái đó dân là đúng. Tại vì nó xuất phát là từ cái đó đâu cả, thấy không? Thì các vụ karaoke, rồi mấy quán bar này nọ xuất phát từ đó không à.
Theo quan sát của người dân, dù có lệnh tạm dừng, nhưng đôi nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm ngặt. Ông Tư nhận xét.
Người nào có ý thức thì họ tôn trọng. Còn người ta tư nhân mà, có người ý thức, có người ý thức nhiều, có người ý thức kém. Thì những người mà ý thức kém thì dĩ nhiên họ tiếp tục vẫn mở. Thì cái đó là nhà nước, nhất là khi chính quyền địa phương phải có cái biện pháp. Biện pháp là cho ngăn chặn kịp thời. Chứ cái trường hợp đó là cái trường hợp là cái nguyên nhân làm cho cái dịch bùng phát rộng, diện rộng. Đó chính là cái đợt lỡ gì rồi đó. Bởi vì là cho người dân đi về quê rồi nghỉ lễ rồi cho đi đây đi đó. Chính cái thời gian đó mà dịch nó dễ bùng phát.
Lo lắng về dịch bùng phát sau kỳ nghỉ lễ kéo dài hồi cuối tháng 4 giờ đang thành hiện thực khi nhà chức trách đang phải vất vả truy vết các nghi nhiễm ở những điểm du lịch trải dài từ Bắc vào Nam mà tin tức mới nhất là ở Nha Trang và Đà Lạt. Trong các dịch vụ được yêu cầu tạm dừng để phòng dịch COVID-19, thì cho đến hiện tại, chính quyền Sài Gòn vẫn cho phép các chợ tiếp tục được bán đêm với điều kiện phải tránh tập trung những nhóm trên 30 người. Tuy nhiên, lượng khách đến chợ đêm đã vắng hơn trước rất nhiều, tiểu thương Lê Thị Kim Giang kể.
Cũng đồng lòng nhà nước cũng phải chấp nhận thôi. Nhà nước đưa ra, mình cũng đang cố gắng vượt qua chứ giảm cho kinh tế giảm rõ chứ. Vẫn đêm hồi trước chưa dịch thì bán chợ cũng đông như bình thường, mà mùa dịch nay thì chợ nó đi vắng. Giờ khó khăn rồi cũng đi cũng hạn chế chợ, giờ nó vắng dần. Đa số đồ quần áo, thời trang trẻ là nhiều, tin tuổi tin vô đây mua.
Những nhóm khách hàng trẻ đó dạo chợ đêm như một tiêu khiển hơn là nhu cầu mua sắm, bà Bé Tư nhận xét.
Trong dịch này chợ đêm bán rồi nó đi không mà nó mới mua, nó đi thì giờ họ lần số lượng thì 50-70 người, bây giờ giỏi lắm là 20-30 người, nó không có đi mà có không có mua.
Mãi lực chợ đêm mùa dịch COVID thăng trầm theo tin tức về số ca lây nhiễm cộng đồng, nhiều địa phương đã tạm đóng cửa chợ đêm, còn Sài Gòn thì vẫn mở trong thận trọng. Theo bà Bé Tư, nếu lại xảy ra giãn cách khu vực dẫn đến tạm dừng chợ đêm, có lẽ bà chỉ cầm cự nổi chừng tuần lễ mà thôi.
Nếu mà cắt ra thì cũng phải chịu thôi, tại vì nhà nước nó không cho mình bán thì mình cũng phải chịu thôi, nhưng mà phải bán, nghỉ ví dụ nghỉ 2-3 ngày hay là 5 người đừng lễ thôi, chứ nghỉ nhiều quá là không có tiền đóng tiền nhà. Tiền ăn cũng có, nó hai chồng già, giờ già rồi ai đâu mướn gì đâu, phải bán là kiếm sống hàng ngày chứ không có tiền bạc gì đâu, dư giả.
Chuyện mua bán ở chợ đêm trong bùng dịch lây nhiễm COVID ở lần thứ tư này, theo bà Kim Giang thì ai cũng ý thức.
Bán vậy thôi chứ cũng giãn cách rõ chứ, nên là không còn tụ tập. Chung dân mình nó cũng có cái tự giác, cũng biết, cũng phòng ngừa phòng dịch, người ta cũng chung tay, người ta đâu có tụ tập, bán dân không rải rác à. Người đi nó cũng giảm rõ đi, là đi lưa thưa thôi, nhưng là không có đi đông gì chứ.
Chợ hàng hóa ế ẩm, nhưng khu quán xá ẩm thực ở chợ đêm của Sài Gòn vẫn đông đúc khách. Các tiểu thương nói rằng họ ráng cầm cự trong chờ đợi chính phủ Việt Nam thực hiện điều hô hào về mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Nhiều hàng xe kéo dài tại các trạm xăng ở khu vực thủ đô Washington cũng như nhiều nơi khác ở miền Đông Nam Hoa Kỳ hôm 13 tháng 5. Nhiều cây xăng đồng loạt treo biển hết hàng vì không còn một giọt xăng để bán. Trong suốt 2 ngày qua, khi có thông tin về việc hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, Colonial Pipeline, bị tin tặc tấn công, nhiều người đã đổ đến các cây xăng để mua dự trữ để phòng trường hợp khan hiếm xăng dầu.
Trong suốt 2 ngày vừa qua, khi chứng kiến hàng dài những chiếc xe chờ đợi để được vào đổ xăng, tôi đã ngại và không muốn đổ xăng cho chiếc xe của mình bởi thực sự cũng chưa cần thiết. Tuy nhiên cho đến hôm nay thì không còn cơ hội để chờ đợi nữa, không còn nơi nào còn xăng để mà đổ. Từ khi đặt chân tới Mỹ đến nay thì chưa bao giờ tôi chứng kiến tình cảnh như thế này. Nó cũng không khác mấy tình trạng mà người dân đổ đến các siêu thị để vét sạch giấy vệ sinh khi dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát ở Mỹ cách đây hơn một năm.
Lúc này, những người chậm chân muốn đổ xăng thì trước hết phải lên mạng tải về phần mềm thông tin về tình trạng của các cây xăng gần nơi mình sinh sống. Nhưng giải pháp này hiện tại cũng không có kết quả.
Tìm kiếm mỏi mắt nhưng có thể nói toàn bộ các cây xăng ở khu vực thủ đô Washington DC vào thời điểm này đã hết hàng. Theo chuyên trang gasbuddy.com thì 3.900 cây xăng ở tiểu bang Virginia, chủ yếu tập trung ở khu vực giáp danh với thủ đô của nước Mỹ, cũng đã thông báo cạn nhiên liệu. Nhiều gia đình hy vọng tình trạng này sẽ sớm được giải quyết ngay trong cuối tuần này. Nếu không thì chỉ ngay trong tuần sau thôi, cuộc sống của nhiều người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn khi không thể đi lại vì hết xăng xe.
Colonial Pipeline cung cấp khoảng 45% lượng nhiên liệu ở bờ đông nước Mỹ. Vụ tấn công tin tặc vào hãng điều hành đường ống này hôm 7 tháng 5 khiến việc vận chuyển 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày bị đình trệ. Các trạm xăng từ bang Florida cho tới bang Virginia kế cận thủ đô đều bắt đầu cạn kiệt và giá xăng tiếp tục leo thang với mức tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014 tới nay. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ bình tĩnh, chớ tích trữ xăng và nói rằng tình trạng thu gom hoảng loạn chỉ làm cho mọi việc căng thẳng thêm. Công ty Colonial Pipeline ngày 12 tháng 5 loan báo đã bắt đầu khởi động lại các hoạt động nhưng sẽ mất nhiều ngày để hệ thống trở lại mức cung cấp bình thường. Đây là một sinh hoạt truyền thống vẫn thường xuyên được cộng đồng gốc Việt tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington nhằm duy trì và truyền bá những nét văn hóa đặc trưng cho các thế hệ sau của người Việt ở hải ngoại. Nhưng trong suốt hơn một năm qua, những sinh hoạt như thế này đã phải tạm dừng hoàn toàn để phòng tránh sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhà văn Lê Thị Nghị, một trong những người sáng lập Nhà Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận với nhiều hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống trên đất Mỹ, rất vui mừng khi dự kiến bà sẽ sớm được trở lại với những sinh hoạt như trước trong hoàn cảnh đại dịch COVID đang từng bước được kiểm soát. Nhà văn Lê Thị Nghị, sáng lập viên Nhà Việt Nam, Virginia nói.
Sắp tới thì gần nhất là sẽ tổ chức cuộc thi Em Viết Tiếng Việt. Thì sau đó thì có thể làm một cái buổi văn nghệ ở ngoài park, rồi làm một cái book fair để cho bà con đi tìm sách vở về đọc.
Thực tế, trong suốt hơn một năm qua, nhiều hoạt động của các tổ chức khác nhau trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington vẫn được diễn ra trong chừng mực giới hạn, chủ yếu là các hoạt động thiện nguyện do các bạn trẻ đảm nhiệm. Một số chương trình cũng vẫn được tổ chức trong những ngày lễ đặc biệt như Ngày Cựu Quân Nhân Chiến Tranh Việt Nam, ngày 30 tháng 4, với số người tham dự rất hạn chế, theo khuyến cáo của các cơ quan y tế. Đó là lý do khiến cho những người cao niên vốn thường tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng cảm thấy tù túng, thiếu thốn trong suốt hơn một năm qua. Ông Thìn Nguyễn, một người cao niên tại thành phố Annandale, Virginia thì cho biết.
Gần đây đó, những cái sinh hoạt hình như là nó bình cũng là gọi là tạm bình thường trở lại. Sinh hoạt của cộng đồng cho đến tất cả những cái người dân buôn bán hay làm ăn hay là các những cái cửa hàng đó, họ cũng đã mở cửa lại, mặc dù là không hoàn toàn, nhưng mà cái không khí lúc này á nó lại xôn xao trở lại, làm cho tất cả mọi người vui, và hơn nữa là tất cả mọi người được chích COVID đó, thành ra ai cũng tin tưởng nhiều.
Nhà văn Lê Thị Nhị cũng chia sẻ thêm.
Những cái người mà đi sinh hoạt thường rồi đó thì ở nhà thì buồn lắm. Thành ra là rất mong là sinh hoạt trở lại được thì nó được gặp gỡ người này người kia và mình thực hiện được những cái chương trình, những cái ước muốn của mình qua những cái sinh hoạt cho cộng đồng.
Cuộc sống tại khu vực thủ đô Washington DC hiện tại đang dần dần khôi phục diện mạo cũ khi hầu hết mọi người đã được chích vaccine ngừa COVID. Các gia đình đã bớt ngại ngần trong các tiếp xúc ngoài trời và tìm đến những nơi thoáng mát như công viên, bến cảng để giải trí, thư giãn vào dịp cuối tuần. Tuy vậy thì những sinh hoạt tập trung đông người, kể cả sinh hoạt ngoài trời, vẫn chưa được phép tổ chức, theo hướng dẫn của các cơ quan y tế. Và hơn ai hết, người cao niên gốc Việt mong chờ nhất ngày những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng có thể được tổ chức lại một cách bình thường, để có thể tìm thấy những gì gần gũi thân thương của cuộc sống trước khi đại dịch xảy ra.
Thưa quý vị, trong khi hàng chục ngàn người di cư muốn nhập cảnh Mỹ đang chờ hồ sơ xin tị nạn của họ được duyệt xét, thì hàng ngàn người khác đang chờ đợi để có được cơ may đó. Đây là hai câu chuyện từ những vùng khác nhau dọc theo biên giới phía nam của Mỹ. Phóng viên Celia Mendoza của VOA tường trình từ El Paso, Texas.
Sau một cuộc hành trình chông gai, ông Michael Ortiz Rivials, 42 tuổi, tới được Mexico. Ông rời Cuba năm 2016, đi thông qua Guyana thuộc Anh rồi băng qua rừng Darien hai lần ở Brazil, sau đó vượt qua Trung Mỹ để tới Mexico. Tại Ciudad Juarez ở bên kia sông Rio Grande, từ El Paso, bang Texas, ông xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ.
Tôi mơ thấy tôi vượt biên sang Mỹ và sắp được trình bày về trường hợp của mình.
Sau gần 2 năm tại trại tạm trú Buen Samaritano, ông được cấp phép nhập cảnh sau khi chính quyền Biden lên nắm quyền.
Tôi không biết làm thế nào có thể giải thích được niềm hạnh phúc mà tôi cảm thấy ngay trong lúc này. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào.
Kể từ ngày 19 tháng 2, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép hàng chục ngàn người xin tị nạn vào Mỹ để trình bày lý do nộp đơn xin tị nạn. Với sự hỗ trợ của cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNICEF và Tổ chức Di dân Quốc tế, quá trình này bắt đầu ở San Ysidro, California. Ông Alberto Cabezas thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế nói,
tổ chức của chúng tôi có hai vai trò, chủ yếu là giúp xét nghiệm COVID-19 với sự hỗ trợ của các phòng thí nghiệm chuyên biệt của Mexico và vai trò hậu cần, trong đó có việc chuyển người sang Mỹ.
Tuy nhiên, đây không phải là điều xảy ra cho tất cả mọi di dân đang chờ đợi trong các trại tạm trú ở Mexico. Hàng ngàn người như bà Ida Cristelia Melendez bị từ chối nhập cảnh tại biên giới Mexico theo Điều 42, cho phép các quan chức di trú giữ lại bất kỳ ai tại biên giới Mỹ vì lý do sức khỏe.
Tôi ra đi với cháu gái để tránh bạo lực vì con trai tôi bị bắn.
Khi bà Melendez, người Honduras, vượt qua biên giới phía nam của Mỹ cùng cháu gái, nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ lấy dấu vân tay và bà được trả về lại Mexico theo Điều 42.
Các viên chức nói tôi không được qua, dù quyết định đó làm họ đau lòng, nhưng họ nói với tôi, thưa bà, chúng tôi không thể để bà qua vì đại dịch.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Juan González giải thích ý nghĩa của Điều 42 và lý do để giữ nguyên điều này.
Chúng tôi sử dụng thẩm quyền có được theo Điều 42 để bảo đảm những người không thuộc chương trình MPP, Thủ tục Bảo vệ Di dân, bị trục xuất khỏi Mỹ. Cùng lúc chúng tôi đầu tư vào việc tăng cường năng lực ở biên giới để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người di cư theo pháp luật và tôn trọng nhân phẩm của họ như điều nên làm.
Ở Mexico, bà cháu bà Eda chờ đợi ở nhà tạm trú Good Samaritan. Cristo Sandoval, một phụ tá luật sư hỗ trợ di dân, nói:
Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền, trong khi thực hiện những bước đối với những người thuộc diện MPP, cũng sẽ xem xét tất cả những người đang chờ xin tị nạn ở Mỹ.
Tuy nhiên, vì không thể cậy nhờ đến luật pháp và vì gánh nặng tuổi tác, bà Eda hy vọng trường hợp của bà sớm được giải quyết theo cách đối xử nhân đạo mà chính quyền Biden thúc đẩy, bà nói.
Only God keeps my hopes up because in him I
trust. Chỉ có Chúa mới nuôi dưỡng niềm hy vọng trong tôi, bởi vì tôi tin cậy nơi Ngài và tôi phó thác số phận của mình cho Ngài.
Bà Eda hy vọng nhà chức trách Mỹ sẽ cho hai bà cháu bà nhập cảnh Mỹ để đoàn tụ với con gái bà ở Chicago.
Sau 20 năm, Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng ra khỏi Afghanistan, đánh dấu thời khắc mang tính bước ngoặt cho cả hai nước. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của thông tín viên ngoại giao Cindy Sain của VOA qua phần trình bày của Tấn Chương.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết quá trình rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan đang được tiến hành với việc đóng gói và chuyển đi một số trang thiết bị. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận những lo ngại an ninh nghiêm trọng nhưng nói rằng binh sĩ Mỹ không thể cứ lưu lại Afghanistan vô thời hạn.
We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan.
Chúng ta đã hạ cấp mối nguy khủng bố tới từ Al-Qaeda tại Afghanistan, và sau 20 năm anh dũng và hy sinh, đã đến lúc đưa binh sĩ trở về nhà.
Bộ Ngoại giao Mỹ trấn an Afghanistan rằng Mỹ vẫn giữ cam kết với quốc gia này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price phát biểu trong một cuộc họp báo tháng trước:
Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại ở Afghanistan một lực lượng quân đội rất hạn chế nhằm bảo vệ đại sứ quán. Ngay cả khi chúng tôi rút quân sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan, chúng tôi vẫn duy trì sự hiện diện tại đây thông qua đại sứ quán, thông qua các đại diện dân sự, bao gồm cả các nhà ngoại giao.
Việc rút quân khiến nhiều nhà phân tích nhớ lại lần Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1973, một thời khắc mang tính bước ngoặt cho cả hai nước. Andrew Steinfeld, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn:
Tôi nghĩ rằng hẳn sẽ có nhiều người Afghanistan, đặc biệt là những người sống tại khu vực trung tâm Kabul, nhất là những người phụ nữ có trình độ cao tại thành phố này, những người mà theo một chừng mực nào đó tin rằng Mỹ đã đưa ra một số cam kết nhất định, và giờ thì trở mặt và chạy làng. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với chính sách ngoại giao của Mỹ, giống như khi chúng ta rút quân khỏi Việt Nam.
Một số chuyên gia khác chỉ ra rằng khi nói đến việc quy trách nhiệm cho việc không thể biến Afghanistan thành một nước dân chủ an ninh và thịnh vượng, có rất nhiều bên để đổ lỗi. Theo giáo sư Daniel Markey của Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins,
đây là sự đầu tư dài hạn và to lớn nhưng chưa có thành quả. Tuy nhiên, nhiều bên khác trong khu vực cũng chưa mang lại được hòa bình cho Afghanistan. Ngược lại, họ tiếp tục chơi những canh bạc khác nhau. Những nhà lãnh đạo của chính Afghanistan cũng không thể đoàn kết hoặc tìm ra giải pháp nhằm thương lượng hòa bình với nhau để có thể mang lại sự ổn định cho đất nước.
Nhiều phụ nữ Afghanistan cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh Taliban quay trở lại nắm quyền ngay khi quân đội nước ngoài rút đi và cho biết sẽ đấu tranh để giữ lại những quyền lợi mà họ đã vất vả giành được. Khi Taliban cầm quyền tại Afghanistan vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, phụ nữ bị cấm tham gia các hoạt động công cộng, bao gồm việc tới trường hay làm việc bên ngoài nhà, và một số người còn bị hành quyết về cáo buộc ngoại tình.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.